Tác phẩm Gia tộc ăn đất. Tác giả Lê Minh Nhật. Nhà xuất bản Trẻ Ấn Hành. Người đọc Ngọc Quế. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Bên ngoài những cánh rừng.
Không có gì ở ngoài đó đâu. Tiếng Hai Thảo thét lồng lộng từ dưới đất, trong khi thằng con trai của mình đã ở tuốt trên đọt tràm. Hai chân của nó kẹp cứng ngắc vô thân cây. Một tay níu chặt cái nhánh ve ra ngoài, tay còn lại che trước trán. Điệu bộ y như con khỉ già trong một bộ phim của tàu năm nào cũng chiếu đi chiếu lại trên tivi đến nhão nhẹt. Tuột xuống từ từ, coi chừng dập dái bây giờ. Hai Thảo lại thét lớn khi thấy ông con quặp luôn hai chân hai tay vào thân cây, thả trôi từ ngọn cây xuống đất. Theo đà trôi của nó, vỏ tràm cứ thế tróc từng miếng một. Cứ cái điệu này, vài tháng nữa chắc mấy cái tràm xung quanh nhà không cây nào còn một miếng vỏ. Út Ngáo là tên của cái thằng mắc dịch chiều nào cũng leo lên đọt tràm nhìn bốn phương tám hướng rồi tuột xuống. Nó là con trai của Hai Thảo và cũng là thằng con trai duy nhất từ đầu đến cuối tuyến kinh T-30. Trong khi đó, 10 nóc nhà còn lại moi không ra một đứa con gái nào trạc tuổi nó. Dạo này, thằng Út nhà mình hình như nó không được khỏe không? Nó mạnh hơn con trâu cui của ông già tôi hồi đó. Hai Thảo lầm bầm trả lời vợ. Vợ Hai Thảo vẫn chưa yên tâm lắm với câu trả lời của chồng. Bước ra cửa, ngó theo cái lưng mốc cời của thằng con đang lom khom gần mé kinh, giọng lo lắng. Khỏe sao mà bữa nào cũng leo lên đọt cây hết vậy? Thì nó ngứa dái. Cái tuổi này, thanh niên trai tráng nó phải vậy. Hai Thảo bắt đầu thấy bực. Vậy hồi đó ông có ngứa giống nó hả? Gì mà biết được? Vợ Hai Thảo vừa hỏi xong, vội quay trở vô nhà, vì chợt trông thấy ông chồng đứng chống nạnh trước mặt, ngó bộ sắp sửa phát khùng. Út Ngáo không phải bị ngứa, như ông già nó nói. Bữa nào cũng leo lên đọt cây là ngóng coi ở phía sân trụ sở ủy ban xã, nằm ở bìa rừng có treo cờ phướng hay dừng rạp gì không. Với lại, leo lên cao thì dễ nghe tiếng loa quảng cáo từ phía đó vọng về. Nó đợi, kiểu như, alo, alo, 1, 2, 3, 4, 5. Có khi đếm tới 10, thằng thử loa lại nổi hứng rao. Ri, đầm, già, ách. Kính thưa đồng bào và các bạn, đoàn ca múa nhạc tổng hợp của chúng tôi sẽ về diễn tại địa phương trong 3 đêm. Đó là tiếng loa của một đoàn gì gì đấy, có khi quảng cáo là ca múa nhạc tổng hợp, khi thì là đoàn nghệ thuật vũ kịch. Quảng cáo toàn ca sĩ nổi tiếng ở Sài Gòn, nhưng khi đến coi mới bật ngửa, chỉ là trò lô tô, ném vòng vịt, lắc bầu cua, phóng phi tiêu. Ca sĩ thì lạ hoắc, lạ hơ, đa phần là mềm oặt, lả lướt như mấy bụi rong đuôi chồn. Vừa cất giọng thôi là đã muốn chọi cùi bắp, bị lừa, nhưng mỗi lần có tiếng loa là tôi đến cả xóm lại ý ới rủ nhau tiếp tục đi coi. Hy vọng lần này nó sẽ không lừa mình nữa. Rốt cục vẫn bị lừa, nuốt nguyên cục tức, no cành hông. Út Ngáo chấp nhận bị lừa, cho dù thằng thử loa kia có la làng, mua vé để bị lừa đi bà con ơi, thì những đêm diễn của đoàn vẫn không thể thiếu mặt nó được. Nhớ mua vé coi tôi diễn ở ngoài trụ sở ủy ban nghen. Lần gặp cuối cùng, Thiều nói với Út bằng cái giọng ngọt lừ như mật ong mùa hạn. Lần gặp cuối cùng, Thiều một bên vai quải cái cặp cũ mềm mua từ thời mẹ nó mới lấy chồng, tay kia xách theo cái giỏ có tuổi thọ cũng cỡ đó, bước xuống mũi võ ghé đón khách ngoài đầu kinh mỗi sáng sớm. Lần gặp cuối cùng đó, Thiều trả lời vói lại, tôi đi học hát để làm ca sĩ đứng trên sân khấu, kiếm thiệt nhiều tiền chứ làm gì, Út Ngáo quá đi. Cũng ngỡ lần gặp cuối đó, thằng Út, con trai của Hai Thảo, thành ra Út Ngáo, tới giờ. Lần đó là hồi nào, chắc gì Thiều còn nhớ. Đời này, thiếu cha gì con gái, mắt giống gì, phải con Thiều làm dâu, bà mới chịu. Chưa kịp đặt lưng xuống giường, Hai Thảo lại dở mùng chui ra, vì bà vợ vừa lảm nhảm. Phải chi con Thiều còn ở nhà, sang năm mình qua hỏi cưới nó cho thằng Út. Vợ Hai Thảo lại tiếp tục đuổi theo chồng. Ông ngó từ đầu kinh tới cuối kinh coi, còn đứa con gái nào không? Con Thiều là đứa cuối cùng, vậy mà. Hai Thảo hậm hực hút thuốc. Nghĩ lại thì vợ nói cũng có lý. Tụi nó đi đâu vậy cả? Đâu phải đứa nào cũng hát hay như con Thiều, mà phải đi học làm ca sĩ. Đi đâu cũng là thân, làm thuê, làm mướn. Ở lại nhà không phải tốt hơn sao? Rồi Hai Thảo lại lắc đầu, xua đi ý nghĩ vừa rồi. Chà, ở nhà tới lúc cháu cũng không có mà hút. Đi xa, có khi lại kiếm được cái nghề gì đó. Tụi con trai, con gái xứ này, coi vậy mà gan cùng mình. Năm nay, Út ngáo đã được Hai Thảo giao lại bộ đồ nghề đi rừng. Hai Thảo từng tuyên bố, đó là của Gia Bảo, chỉ truyền nam, chớ không truyền nữ. Bà vợ ở sau bếp, ngay lập tức trề môi. Có ngon thì truyền nữ coi, có đứa nào dám nhận không? Ở đó mà nổ. Bộ đồ nghề Gia Bảo của Hai Thảo là chiếc xuồng bè 8 với cây sào tre lên nước bóng lộn. Một cái mác vón bén tới mức con ruồi đậu lên là đứt làm đôi. Chiếc búa đi rừng, 100 kèo ong bằng cây nhum. Đó cũng là tài sản duy nhất của ông già tía Hai Thảo để lại lúc định cư vĩnh viễn trên bờ đìa sau nhà. Ở tuyến kinh T30 này, không chỉ nhà Hai Thảo, mà nhà nào cũng có thứ gia bảo na ná như vậy. Đó chính là phương tiện để ăn của rừng được truyền từ đời này sang đời khác. Của rừng chính là mật ong, một thứ sản vật quý giá của rừng tràm. Nghề gác kèo ong đã ăn sâu vào từng thớ thịt, mạch máu của dân rừng tràm. Không riêng gì chỉ nhà Hai Thảo. Chỉ có đàn ông mới đủ sức, đủ gan một mình, luồn lách trên chiếc xuồng nhỏ đi gác kèo ong khắp mọi ngóc ngách trong rừng. Nên cái trề mô của vợ Hai Thảo chính là vậy. Giao cả 100 kèo ong lại cho thằng con, Hai Thảo hoàn toàn yên tâm. Từ lúc 7-8 tuổi là Út Ngáo đã lẻo đẻo theo cha đi giáp hết cánh rừng sau nhà. Còn ngóc ngách nào mà nó chưa từng mò đến. 10 tuổi đã lãnh việc thả câu giăng lưới kiếm cá theo mẹ đem ra chợ huyện bán. Hết mùa cá tới mùa bẫy chim cò giao cho các quán nhậu. 15 tuổi dám cầm chĩa dẫn chó đi săn rắn bắt chuột. Còn nghề gác ong thì vừa lẩm chẩm biết đi, nó đã thường xuyên ăn vụn mật ong đựng trong cái khạp da bò ở góc nhà. Biết được chuyện Hai Thảo giao của Gia Bảo lại cho thằng con, nhiều người đã can ngăn. Thằng Út Ngáo còn chưa hết tuổi dậy thì, giao chuyện gì thì được, cho cái nghề gác kèo ong thì coi chừng trật vuột à ngang. Hai Thảo cười khà, tuyên bố chắc gia đình đóng cột. Mấy người lo xa, máu trong mình, thằng con tôi, 2/3 là mật ong xứ này. Cứ đợi vài năm nữa, nó sẽ trở thành thợ ăn ong đệ nhất xứ tràm. Vợ Hai Thảo chẳng thèm quan tâm đến chuyện đệ nhất hay đệ nhị mà lúc nào cũng bồn chồn lo lắng. Thằng Út cưng của mình chẳng bao lâu nữa đã bị ông già nó biến thành người rừng. Với nỗi lo bị chồng chửi là đồ đàn bà thì biết cái gì? Năm ngoái, vợ Hai Thảo đã tính cho con đi làm công nhân ở Bình Dương, nhưng Hai Thảo thì cấm tiệt. Lập luận của Hai Thảo là tưởng lên Bình Dương làm gì, chớ nếu làm ở xưởng gỗ thì thà ở nhà sống với rừng không sướng hơn sao? Kết quả là bây giờ Út Ngáo vẫn còn ở lại nhà, sanh thêm cái tật cứ mỗi chiều là leo lên đọt tràm để ngóng con Thiều. Út Ngáo bắt đầu làm quen với những hơi thuốc đầu tiên. Ban đầu còn ho sặc sụa, trời đất quay mòng mòng, nhưng sau đó thì chỉ còn cảm giác lâng lâng. Chiều qua nó đi thăm mấy cái lọp đặt ở trảng năng giữa rừng, bắt được một con cần đước. Thực nhớ cha của Thiều có lần chép miệng. Phải chi có con cần đước nhỏ nhỏ, đem rang muối là rài chơi. Ngay lập tức, Út Ngáo chống xuồng về, tính đem con cần đước qua nhà Thiều. Vừa tới ngạch cửa, đã nghe tiếng thở dài của mẹ Thiều. Sao con Thiều đi lâu rồi, mà không thấy từ từ về hả ông? Liền sau đó là cha Thiều ngừng đưa võng, giọng gắt gỏng. Nó viết thư rồi gửi về đâu? Không lẽ ghi nhà ở T30 cho bưu điện kiếm khùng luôn hả? Điện thoại cũng được vậy, có tốn kém bao nhiêu đâu. Nhưng mà nó không muốn điện, bà hiểu chưa? Làm ca sĩ mà, lu bu suốt. Bộ tưởng ở không như tôi với bà hả? Giọng cha Thiều lại trở nên giễu cợt. Đờn ca hát sướng hay ho lắm. Nó mà vác cái mặt về đây là tôi đuổi đi liền. Vậy thì khỏi ăn cần đước rang muối ngang. Cha Thiều vừa dứt lời, là Út Ngáo thải con cần đước xuống nước, chống xuồng một mạch thẳng ra đầu kinh mua gói thuốc, rồi tấp xuồng vô đùm cây, mọc dè ra mé kinh. Thiều thành ca sĩ hay chưa? Út Ngáo búng tàn thuốc xuống kinh. Đốm lửa kêu xèo một cái rồi tắt ngúm. Chắc là chưa, vì coi trên TV không có ca sĩ nào tên là Thị Thiều cả. Trên băng rôn quảng cáo mấy lần ở sân ủy ban xã cũng không. Có khi nào Thiều cũng giống như mấy đứa con gái khác trong xóm. Lúc sửa soạn ra đi thì tự vẽ ra một viễn cảnh huy hoàng của ngày trở về, nhưng rốt cuộc cũng không thấy đứa nào trở lại. Đổi đời đâu chưa thấy, chỉ thấy cả xóm này ngày càng hiu hắt. Bông tràm dường như cũng thưa thớt và bớt thơm hơn. Mật ong mùa hạn cũng không còn ngọt như trước. Mấy đám dây chọi cũng chẳng buồn ra đọt non, chỉ vì xóm này đã không còn đứa con gái nào nữa. Ấy là Út Ngáo nghĩ vậy. Nó còn tưởng tượng ra rằng, ở bên ngoài cánh rừng này, có khi còn xa hơn nữa, có một con quái vật nào đó còn khủng khiếp hơn cả con rắn hổ mây khổng lồ thường xuất hiện trong những câu chuyện của ông nội. Con quái vật đó thường xuyên mò về tuyến T-30, vét đến đứa con gái cuối cùng của xóm nó. Và khi ở trên xuồng, giữa những cơn lân lân của khói thuốc, trong đầu Út Ngáo, một dự định động trời mau chóng thành hình. Cha mẹ đọc được lá thư này thì con đã lên xe đi xa lắm rồi. Cha thường nói với con, ở ngoài kia không có cái gì cả. Không phải con không tin, nhưng con cần phải tận mắt thấy cái không có đó. Thấy được nó, rồi con sẽ về liền. Chiếc xuồng, con cột dây ngoài đầu kinh dưới bến của Bắc Tám. 100 kèo ong, con đã gác xong hết rồi. Mấy chỗ đó cha cũng biết. Mẹ có qua nhà Thiều thì nhắn với ông bả là chuyến này con cũng sẽ đi tìm Thiều. Cho dù Thiều có thành ca sĩ hay chưa thì bằng mọi giá con cũng sẽ biểu nó về nhà. Chút nữa con quên, còn mấy cái lọp đặt ngoài trảng năng, cha nhớ thăm giùm. Không thôi rùa cá chết hết, uổng. 10 bữa nửa tháng con sẽ về. Con lớn rồi, cha mẹ đừng lo lắng quá. Đừng giận con ngang cha mẹ. Út của cha mẹ. Đọc xong lá thư của thằng con, toàn thân Hai Thảo bỗng dưng nhức nhối như vừa bị ngàn vạn mũi kim của nguyên cả bầy mật ong đồng loạt chích vào vì khát nọc. Cả tuyến kinh T-30 vẫn chưa hay. Kể từ giờ phút này, 10 mấy nóc nhà đang say ngủ kia, có moi cũng không ra một thằng con trai. Thằng con trai cuối cùng của xóm vừa bỏ xứ ra đi. Chuyến xe buýt từ huyện chạy vô tới thị xã thì trời cũng đã nhá nhem tối. Út Ngáo thoáng thấy ai đó giống hệt Thiều trong quán nhậu, tay cầm micro đang xuống xề bài Lan và Điệp, bài ruột của Thiều. Vừa ca vừa cầm mấy phong kẹo kéo mời khách. Không phải Thiều đâu, con nhỏ này son phấn y như đang đeo mặt nạ. Với lại giọng ca nghe lạc nhách, không có hồn vía gì hết. Trăm ngàn lần không phải, chắc là người giống người. Út Ngáo lắc đầu xua đi ý nghĩ, Thiều của mình đã trở thành ca sĩ chuyên ca vọng cổ để mời khách nhậu mua kẹo kéo. Nhìn những dải đèn đường sáng rực, không khác gì ban ngày. Út Ngáo cứ tưởng mình đi lạc trong một cái sân khấu khổng lồ và Thiều vẫn còn loanh quanh đâu đó. Chắc Thiều đang chờ đến lượt của mình.
Chuyện chẳng đi đến đâu.
Phong nói, tao sẽ mua một miếng đất ở quê, cất một ngôi nhà có cửa toàn bằng gỗ, trồng cây dâm bụt, làm hàng rào bao xung quanh sân. Cỡ nào cũng phải làm một cái trái lợp lá, kê bộ ván, thêm cái bếp củi. Chiều chiều rảnh rỗi, chạy về đó nhen lá dừa chụm lửa nấu cơm, nhìn khói bay trên mái lá cho đã con mắt. Xung quanh nhà thì trồng chuối, vài gốc cây ăn trái, nuôi một bầy gà. Quan trọng là phía sau cái trái lợp lá đó có gốc vú sữa tàn rợp mát, lủng lẳng hai cái lồng cu. Trưa nắng mà văn võng nằm dưới gốc vú sữa mát rượi Lim Diêm nghe tiếng cu gù thù thì, bảo đảm ruột gan tê tái. Thì cũng cử chiều chiều đó, mày pha ấm trà quạo để trên bộ ván. Trong lúc đợi trà, thì mày chống gậy, đi từng bước ra ngoài đường. Bắt loa tay la làng. Bớ người ta, có ai ở gần tôi không? Qua uống trà cho vui nè. Mắc gì pha trà, mắc gì chống gậy. Phong trợn mắt. Thì nghe cái sẻ của mày, làm tao nhớ ông nội của tao quá. Khung cảnh đó cũng y hệt, mà mày còn thiếu một đoạn nữa, để tao thêm vô cho hoàn chỉnh. Khi mày chống gậy ra ngoài đường, thì phía sau nhà, trong màn khói mù mịt, một mụ già vừa nhang lửa vừa ho sặc sụa, càm ràm. Đồ già dịch, có bếp ga mà không cho xài, bắt xài ba cái bếp củi. Bữa nào cũng trà lá, xong cũng không chịu dọn dẹp. Chỉ giỏi đầy đọa cho cái thân con này. Sao tôi khổ vậy hả trời? Biết mụ già đó là ai không? Vợ của mày đó. Một lần khác, cũng đến từ Phong, nhưng viễn cảnh nghe có vẻ hiện đại và huy hoàng hơn. Có mất đồng xu cắt bạc nào đâu. Đã ước mơ, thì ước mơ cho nó đáng. Mỗi năm, ít nhất tao sẽ đi du lịch một lần. Bèo gì, cũng là một tour vòng quanh châu Á, lương mỗi tháng cỡ vài ngàn thôi. Hai mắt Phong sáng rực, giọng nhấn mạnh ngay hai chữ, vài ngàn. Dành dụm được nhiều thì đi châu Âu. Khỏi xây cất nhà cửa chi cho tốn tiền. Mất công cực nhọc sửa sang quét dọn. Cứ thuê nhà trọ mà ở. Đủ tiền là đi du lịch như tụi Tây, tụi Mỹ. Đi cho đầu óc mở mang, mắt mũi cũng sáng suốt. Tiền bạc chẳng là cái khỉ khô gì. Kiếm có thì cứ xài cho hết, rồi lại kiếm tiếp. Nói đến đoạn này, Phong ngã lưng ra sau ghế. Mắt Lim Diêm nhìn lên vòng cây. Cứ như lữ khách vừa về lại quê nhà sau thời gian chồm chân mỏi gối qua bao nhiêu vùng đất lạ. Chiếc ghế này, vòm cây này chính là thứ đầu tiên của quê hương xứ sở chào đón lữ khách ngày trở về. Mời lữ khách ngồi xuống, thư thả ôn chuyện đường xa thiên lý. Khi Phong theo chân một đoàn thám hiểm tới Bắc Cực, tận mắt chiêm ngưỡng tụi gấu tuyết đang giành nhau những con cá hồi, thì trời đổ mưa. Chỉ trong phút chốc, chiếc ghế đá băng nải còn trên bờ giờ đã lọt thỏm dưới mé kinh. Bên kia, dưới tàn cây trứng cá, có hai ông già chơi cờ tướng vẫn ngồi im như hai pho tượng. Tao thích cờ vua hơn cờ tướng. Phong đột ngột chuyển đề tài. Vì có nhiều cơ hội, kể cả đối với người chơi dở, tốt, có thể thành bất cứ con nào khác nếu nhập thành. Nhưng chẳng bao giờ thành vua được. Ừ thì không. Nhưng dù sao, nó cũng có cơ hội. Còn hơn suốt đời làm con tốt ở môn cờ tướng. Giọng Phong trở nên quyết liệt. Có lần tao nịnh luôn bàn cờ tướng lên đầu thằng kia vì nó thả xe qua bắt hết mấy con tốt của tao. Trước khi loại kẻ yếu ra khỏi cuộc chơi thì ít ra cũng phải cho nó một cơ hội chứ. Phong nhả những chữ cuối ra khỏi miệng một cách khó nhọc, cứ như đang nuốt món khoai luộc vào bữa sáng sớm mà chẳng có được một cốc nước thấm giọng. Năm lần trong tháng này, Phong nhận được điện thoại từ chối hồ sơ xin việc chỉ với lý do. Ứng viên tuy đại học chính quy lại giỏi, nhưng không có kinh nghiệm thực tế. Gần đây nhất là ngày hôm qua. Mới 5 giờ sáng là Phong đã lồm cồm tung mình thức dậy. Bảo là lại đi xin việc. Xin việc, nhưng mặc chỉ bộ đồ cũ nhăn nheo, cũng chẳng mang theo bộ hồ sơ xin việc nào. Đến chạng vạng, thì phát bộ mặt gay gắt nắng giận dữ về, chửi đổng. Mẹ nó, xin đi làm phụ hồ mà cũng bị hỏi là hồi đó tới giờ có từng làm chưa? Tao trả lời, mấy cái ao ốc ở thành phố này, cái nào cũng qua lít mồ hôi trộn hồ của tao. Tới chiều trả tiền công thì bị thằng cai bớt lại 20. Lý do là thợ thử việc. Bàn cờ tiếng phía bên kia chợt có chuyển động. Ông già bên phải cầm con cờ, nhón tay về phía đối thủ định đi nước quyết định. Ông già bên trái đưa tay ngăn lại, chắc là xin hoãn lại một nước để gỡ thế bí. Ông già bên phải không rút tay lại mà cứ giữ nguyên tư thế ấy để chờ ông bạn của mình. Ông già bên trái mắt thì cứ chăm chăm nhìn vào bàn cờ, nhưng tay vẫn cứ ngán đường. Nước mưa từ râu tóc cứ thế nhỏ ròng ròng xuống bàn cờ. Phía bên kia thời gian đã ngừng trôi. Bốn chân của chiếc ghế đá đã ngập dưới dòng kinh. Sau trận mưa này, chắc phải đến cả tuần lễ sau nó mới được đón nhận lượt khách đầu tiên đến ngồi. Phong nhìn rất lâu vào thành ghế, rồi chép miệng như tiếc rẻ cái chỗ ngồi quen thuộc của mình. Dưới mặt kinh, đám rau muống dập dềnh theo cơn mưa. Mấy cái bông màu tím phớt nhanh chóng rã rời. Đám rau muống này, mấy ngày trước, Phong đã hái cả ôm đọt non về làm dưa để dành ăn vài ngày. Có khi, suốt cả tuần lễ, chỉ là món dưa rau muống chấm với nồi cá kho, chỉ còn lại bời rời và chiếc xương và nước mắm sánh đặc. Thỉnh thoảng cũng câu được vài con cá rô dẹp lép trốn dưới đám rau muống hoặc một hai con cá lóc với chiếc đầu quá khổ so với thân hình. Những lúc ấy, chuyến viễn du vòng quanh thế giới hoặc những dự định đậm mùi quê xứ lặng mất biệt. Nhường cho chỗ tiếng giao thớt, mùi hành ngò tiêu tỏi và chiếc bụng réo ngục như nước đang sôi. Sự thúc giục của cái dạ dày phần nào cũng góp phần hạn chế số lượng của các thiên tài trên trái đất. Phòng dưới chân xua con gián đang ráng bò lên bậc thềm chỗ mình đang đứng. Con gián lại rơi xuống dòng nước đang trôi tuột trước mặt. Ý mày muốn nói là tụi mình có thể trở thành thiên tài tuốt nếu không bị đói. Phong đó là một ý nghĩa ngông cuồng. Vì tao và mày, chẳng thằng nào chịu nổi cơn hành hạ của cái đói. Tao đoán chắc là mọi thiên tài trên thế giới này đều có khả năng nhịn đói đáng nể. Chỉ khi đói, người ta mới có những sáng kiến phát minh để đời. Sự no nê làm con người ta trì trệ lại, chỉ muốn đi ngủ cho xong. Dòng nước trước mặt ngày càng chảy xiết, rác rưởi trên thế gian hình như đều tập trung đổ về con kinh trước mặt, vùng vụt trôi qua như treo ngươi. Có cả những đụng rác to nghễu nghện đủ màu sắc, trên đó còn trông thấy cả một con chuột nhắt mình mày ướt nhem dương đôi mắt nhìn dòng nước một cách hoảng loạn trở về phía đống rác đang trôi nhanh. Phong ức ức, những thứ đó thời đại của chúng ta. Rồi thoát cái, Phong lại trở về cái thời con sông vắt ngang trước cửa nhà mình hồi năm 1900 hồi đó. Thời đó, cứ vào mùa mưa là nước sông lại ngọt triền miên trong 6 tháng ròng. 6 tháng nước sông trở ngọt là Phong lại tụ tập cùng tụi bạn trong xóm cởi truồng dầm mình tắm sông. Chuyện đi tắm sông về bỏ quên quần đâu đó trên nhánh bần, nhánh đước ngoài sông, bị mẹ đánh nhừ hai môn đích là chuyện cơm bữa đối với tụi con nít ở xóm của Phong thổ đó. 6 tháng mùa khô là 6 tháng nước mặn ròng rã. Không còn cái thú cởi truồng tắm sông, tụi con nít trong xóm lại nghĩ ra trò khác. Chúng thì thục với bãi sình nhão nhẹt mỗi khi nước ròng để đặt cá thòi lòi. Bằng chiếc xà vi lá dừa nước hay lần mò trong từng bụi dừa nước để bắt những con cá bóng đen bóng ngủ quên ở giữa các bẹ dừa. Đối với tao, những trò đó là những trò hay nhất trên đời. Nhưng bây giờ thì còn đâu nữa. Giọng Phong lại chuyển sang tức tưởi, cứ như vừa được cầm trong tay một vật gì quý giá, thoát cái đã bỗng hơi biết mất. Ai đã đánh cắp những thứ ấy? Phong gào to lên một cách giận dữ. Hai ông già phía bên kia bỗng ôm bàn cờ tướng đi nhanh vào nhà. Tưởng như họ sợ lớp trẻ bây giờ dễ kích động, bất thần gây nên những chuyện kinh thiên động địa, kể cả máu me. Phong bị đánh cắp nhiều thứ, không chỉ là trò tắm sông, bắt cá bốn dừa, mà hình như tất cả mọi thứ Phong từng cầm nắm, hít hà đều bỗng dưng tan biến. Làm như xung quanh Phong luôn thường trực một kẻ có năng lực phi thường, nhưng lại hoàn toàn vô hình, chỉ lăm le đánh cắp thứ mà Phong đang sở hữu. Đáng sợ nhất là cái ấy là có thể đánh cắp được cả những thứ mà Phong cất giữ vô cùng cẩn thận trong cái két có tên ký ức. Bởi thế, đã có lần Phong dậm cẳng kêu trời khi về thăm nhà, phát hiện ra ngôi đình cổ mấy trăm năm tuổi của quê mình bị lột sạch từ mái ngói đến từng chiếc cột, rui mè, hoành phi, câu đối, để thay vào đó một kiến trúc dị hợp. Nửa tàu, nửa tay. Thứ quái thai thời đại đó dĩ nhiên phải được xuất phát từ những cái đầu bệnh hoạn bậc thầy. Phong kết thúc sự giận dữ của mình bằng một tiếng thở dài bất lực. Cơn mưa cuối cùng cũng ngưng, mây vẫn còn nặng trĩu ở phía chân trời. Vài tiếng sấm lại rền vang đâu đó, như lời nhắc nhở của kẻ đang ở trên kia. Mùa mưa ở cái xứ sở nhiệt đới này chỉ mới vừa bắt đầu. Kẻ ở dưới này, khi thấy không còn giọt nước nào từ trên cao rơi xuống nữa, lại bắt đầu tiếp tục những cuộc hành trình của mình. Từ mọi ngóc ngách, họ tỏa ra theo hàng chục rồi hàng trăm hướng khác nhau và cùng chen chúc giành giật nhau từng cm. Lối đi, từng khoảng trống nhỏ nhoi để hít thở khí trời. Đoạn kinh trước mặt Phong cũng vậy. Thiên hạ đã nhốn nháo chen nhau để được là kẻ bứt phá lên trước chuyến hành trình hỗn loạn. Nước bắn tung tóe lên mọi người xung quanh mỗi khi có kẻ ngỗ ngược rú ga phóng xe vượt lên. À quên, đó chỉ là con kinh của riêng Phong mà thôi, chứ thực ra là một con đường trước mặt khu nhà trọ triền miên ngập nước mỗi khi có mưa hoặc triều cường. Phong gọi nó một cách điên khùng như vậy để dỗ dành nỗi nhớ về một con kinh nào đó từng ở trong ký ức từ xa lắc. Đất cháy. Đêm qua, tao nằm mơ thấy đất ở xóm mình lún xuống cả thước tay. Đó là nguyên văn câu nói của ông nội được thằng Tẹt học lại với mẹ vào sáng sớm, khi mẹ nó đang lui cui quỳ gối thọc cây chổi dừa xuống gầm giường, moi ra một đống bùi nhùi rác rến. Sản phẩm của ông tỉ mẩn sau mỗi đêm. Vách lá ngay phía đầu, chỗ gần tầm tay ông nội nằm lâu ngày đã xuất hiện một cái lỗ tròn trĩnh, vừa một người lớn chui ra chui vào. Đó là cái cửa hầm để nhìn ra ngoài coi quân địch đã rút đi chưa. Phải chia thằng Tẹt làm xiên chạy ra ngoài vườn, bẻ giùm và nhánh lá cây vô để ngụy trang cho nó kín đáo một chút. Ước mơ của ông nội chưa bao giờ được thỏa mãn vì mẹ thằng Tẹt cấm tiệt đem thêm bất cứ thứ gì vào nhà, vì cái nhà này có một người xả rác là quét đủ khung rồi. Ông nội thấy đất ở xóm mình lún xuống cả thước tay. Thằng Tẹt rịch áo mẹ nhắc lại. Phải chi ông nội lún theo luôn thì đỡ quá. Mẹ nó trở cắn chổi thưởng một phát vô mông thằng Tẹt. Cái công tường thuật, rồi đem thùng rác ra ngoài, hất xuống mương nước sau nhà. Ông nội có khá nhiều bạn bè. Những ngày lễ lạc, Tết nhất, họ đều tập trung đông đủ trước sân nhà. Hết tiệc tùng thì đến ca hát. Tiệc tùng ca hát chán thì lại châm trà ngồi nhâm nhi kể chuyện đánh đấm, giặc giả, chuyện tên bay đạn lạc. Thằng Tẹt không bỏ sót một buổi nào. Nó thích nhất là lúc bạn bè của ông nội cùng ly vô vô, mừng hòa bình, thì nó lòn dưới nách mấy người lớn, bốc lũm cánh đầu giò ra trước hàng ba ngồi cạp. Ông nội với những người khác răng cỏ đều đã nghỉ hưu từ lâu, nhưng hễ gà vịt làm xong, chặt nhỏ ra, thì cũng phải nguyên vẹn từ cái mỏ cho tới cái phao câu. Cô con dâu mà dọn thiếu ra một món là không xong với ông. Đó là chỉ lúc trước. Chứ bây giờ thì thằng Tẹt có chảy nước miếng đến ướt cả áo vì thèm thì cũng đừng hòng. Cháo còn húp không xong, nói gì đến gà vịt. Thằng Tẹt biết ý mẹ nó ám chỉ ông nội. Cả năm nay, ông nội chỉ nằm ngay đơ trên giường, với một tay còn cử động được, đêm nào cũng tỉa tót sửa sang lại cửa hầm. Thằng Tẹt là đồng bào duy nhất còn bám trụ lại vùng trắng để thông tin tình hình địch và tiếp tế lương thực cho cách mạng qua cửa hầm. Đồng bào duy nhất này thường xuyên bị địch tra tấn bằng cán chổi. Cách mạng biết nhưng lực bất tòng tâm, chỉ đưa cánh tay ra ngoài cửa hầm rờ đầu và an ủi bằng những câu chuyện lúc nhớ lúc quên của mình. Có một mảnh pháo chỗ mông của ông nội nằm sâu dưới lớp da thịt. Nó ốp sát, khớp xương. Phía bên ngoài chỗ mảnh pháo chui vào là một vết sẹo đã lành, mang hình dấu hỏi. Đêm nào, thằng Tẹt cũng thọc tay xuống mông nội để sờ, hỏi đi hỏi lại cái cách mà mảnh pháo chui vào rồi nằm yên ở đó. Năm đó, trước tiếp thu. Tiếp thu là gì thì nhiều năm sau này nó mới rõ. Ông nội cùng với đồng đội đang hành quân thì nghe tiếng pháo bay u u u rồi ầm một cái. Đến khi tỉnh dậy thì thấy mông đít được băng trắng toát. Như vậy là còn may. Nhiều đồng đội khác của ông không bao giờ tỉnh dậy được. Cái mảnh pháo đó ban đầu còn đau nhất, nhưng sau này do ý chí chiến đấu của ông nội quá mạnh nên đã buộc nó phải nằm im chịu trận. Làm kẻ thua cuộc giống như mấy thằng chủ của nó, tức là mấy thằng đế quốc, mấy thằng tay sai chứ ai. Ông nội nó giải thích thêm. Tụi này bị quân mình đánh cho te tua, không biết bao nhiêu trận mà nói. Đến nội chạy về nước, chút nữa là quên mặc quần. Thằng Tẹt thích cái đoạn này nhất. Nó tưởng tượng ra một tên giặc vừa chạy vừa té lăn cù vì chiếc quần dài thẩm thượt, chỉ mới kéo lên được ngang đầu gối. Vậy quân mình có lần nào bị thua không hả ông nội? Thằng Tẹt chợt quan tâm đến quân mình, khiến ông nội nó nhíu mày, vỗ trán như cố nhớ lại. À, để coi. Như là không có. Ít ra là theo lời chỉ huy của ông nội nói hồi lúc đó. Nhưng mảnh pháo ở mông chẳng là cái nghi địa gì so với mảnh ở trên đầu. Thỉnh thoảng ông nội biểu nó vạch tóc gãi vết sẹo trên đầu. Chỗ đó là đường vào của mảnh pháo nhỏ hơn đầu đũa ăn. Lúc nó chui vô, ông nội chỉ thấy ngứa ngáy da đầu chút đỉnh. Khi đó, bác sĩ quân y nói, cái này thì tôi chịu thua. Nó tuy nhỏ nhưng có vỏ. Để yên thì chưa chắc chết, nhưng động đến là cầm chắc gửi giấy báo tử về nhà. Ông nội sống với hai miếng pháo nằm trong người, vậy mà khỏe re đến mấy chục năm sau. Mới năm ngoái đây thôi, ông nội còn dắt thằng Tẹt ra sau vườn, moi dưới mương nước lên mấy cái lõi cây đen bóng để kể cho nó nghe sự tích vì sao xứ này được gọi là đất cháy. Năm 72-73 gì đó, giặc thả bom sang đốt rừng. Rừng cháy ra đành, ngay cả đất dưới chân cũng cháy rần rật như người ta hầm than củi. Đất xứ này do phân tràm lâu năm tích tụ mà thành, dễ bén lửa. Mà hễ cháy thì cháy ăn luôn bên dưới, có trời cứu. Rừng bên trên cháy thì chỉ 10 bữa cũng tắt. Đất cháy thì có khi cả mấy tháng trời. Thọc tay xuống nước còn phỏng lột da. Sau trận cháy rừng đó, nền đất của cả xứ bỗng dưng bị sụp xuống cả thước. Không còn cây cỏ trái trăng gì để nhét vô miệng. Nhiều gia đình bồng bế nhau chạy khỏi cái xứ mà, tới đất cũng cháy, người ngậm nào mà sống nổi. Ông nội thằng Tẹt, về sau đợt cháy đó, lúc đất trời đã sóng yên biển lặng, bom đạn cũng đã bạc tiếng được vài năm. Do vậy, cái vụ đất cháy rồi sụp xuống, ông chỉ được nghe kể lại từ miệng của người khác. Nhưng ông nội lại là người kể hăng nhất. Khi có vài ba ly rượu, lắm lúc ông còn nghĩ mình là người trong cuộc. Đang hớt hở hớt hải cùng bà con lối xóm đào mương dẫn nước, thẻ kinh dập lửa. Ông còn ngẫu hứng chế ra thêm cái đoạn thằng Tẹt ngủ trong bụi chuối. Không nhờ ông vác chạy xuống xuồng thì đã trở thành cái lóc nướng trui. Cô con dâu đem chai rượu trờ tới chen ngang. Lúc đó nhờ con nhắc chứ không thôi tía cũng có nhớ tới cháu nội đâu. Ông nội thằng Tẹt gật gù đắc ý với mấy ông bạn vì có người làm chứng. Thấy mấy ông kia tủm tỉm cười, chợt nhớ ra ông già chồng nổi nóng. Năm đó mày chưa về làm dâu nhà này, lấy gì mà thấy? Vậy lấy đâu ra thằng Tẹt cho tía ẩm xuống xuồng? Cô con dâu chẳng phải tay vừa, cắt cớ vặn lại. Ai cũng nói sao đợt đó uy tín của ông nội thằng Tẹt xuống thấy rõ trong mắt cô con dâu. Ông nội nói, tao đang chiến đấu. Cô con dâu vọt miệng, hòa bình mấy chục năm rồi, tía còn chiến đấu cái gì, không mệt mỏi hay sao? Ông nội thằng Tẹt vỗ vỗ vô mông mình, quân địch vẫn còn ở đây, tao không chiến đấu với nó tao chết, mệt mỏi sao được. Dòng họ nhà này là anh hùng mà. Anh hùng cưa bom hả? Nghe câu này của mẹ, thằng Tẹt biết trận chiến nhiều tập lại sắp sửa diễn ra. Xóm này ai cũng rành chuyện cha thằng Tẹt chết vì cưa bom đem bán phế liệu. Bom nổ trong đám rừng cách nhà mấy chục công đất, vậy mà đang nằm trên võng, ông nội thằng Tẹt còn bật dậy đọc vanh vách loại bom, sức công phá, nước sản xuất mới ác. Đọc xong, ông nội thằng Tẹt té xuống đất rồi nằm đào hầm bí mật luôn từ đó đến giờ. Hai đêm nay mẹ thằng Tẹt không cho nó ngủ chung với ông nội nữa, lý do quân địch sắp đánh vô, nên để cho ông nội rảnh tay rảnh chân chiến đấu. Nghe lời mẹ, nhưng thằng Tẹt không tài nào ngủ được vì nằm trong buồng, cứ chốc chốc nó lại nghe tiếng ông nội thì thào một mình cái chuyện đất lúng ở bộ ván ngoài trước. Còn nói, xóm đất cháy chuyến này chui xuống sình mà ở cả lũ. Có lúc lại thở hổn hển, la không ra hơi. Đất cháy, lòn tới chỗ nằm rồi, mà sao chưa thấy thằng Tẹt xối nước dập lửa? Rồi có khi bất tình lình, lại thét thất thanh. Xung phong các đồng chí ơi, thề hy sinh đến cùng. Cửa hầm bí mật, hôm đám ma ông nội đã được mẹ thằng Tẹt. Nhờ người, đốn mấy tàu lá dừa nước dừng tạm lại. Thằng Tẹt bứt mấy nhánh bạch đàn treo vô cái khoảng cách, nhà tròn tròn, còn thư rối màu lá. Như vậy, chắc là ông nội hết lo cái vụ ngụy trang cửa hầm. Mẹ thằng Tẹt cũng không còn hơi sức đâu để ý đến nó nữa. Như vậy lại càng khỏe. Thằng Tẹt tha hồ lục lọi trong chiếc rương của ông nội. Chiếc rương mà có lần ông nội nói. Khi nào về với đồng đội, thì sẽ bàn giao lại cho nó để sau này lớn lên. Thằng Tẹt tiếp tục chiến đấu anh hùng như ông nội. Lục tung hết chiếc rương, thằng Tẹt đâm bực vì không thấy thứ gì có thể ăn được. Cuối cùng, nó tìm thấy một con dao xếp, chiến lợi phẩm của ông nội thu được sau lần đụng trận với biệt kích Mỹ. Thằng Tẹt mừng húm. Muốn chiến đấu anh hùng như ông nội, thì ít ra cũng phải có thứ này chứ.